trở lại với chương trình ngày hôm nay. Trước khi chương trình luật pháp và di chúa của luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu, Khánh Thi mời quý thính giả thưởng thức một ca khúc của nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn viết về Sài Gòn buồn trong nỗi thương, nỗi nhớ ngậm ngùi. Những dòng thơ của nhà văn Đỗ Vẫn Chọn đã được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ nhạc để có một ca khúc được mang tên Sài Gòn buồn. Khánh Thi mời quý thính giả cùng lắng động để nhớ về Sài Gòn trong nỗi buồn hiện nay. Nhạc phẩm Sài Gòn buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, qua tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao ban từ nay tắt lịm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen.
Vừa rồi là ca khúc Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn đã viết về Sài Gòn, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Vũ Thành An và được trình bày với tiếng hát Trần Thu Hà. Bây giờ, chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng trở lại. Chương trình Luật pháp và Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu buổi sáng từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Khánh Thi nhắc số điện thoại của văn phòng Empire Law Office để nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn, cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta nói nhiều về hợp đồng, nhưng chúng ta cũng chưa thấu hiểu hết về hợp đồng. Bao nhiêu người trong chúng ta có nhà, có xe, bao nhiêu người trong chúng ta có cái hợp đồng bảo vệ căn nhà của mình, bảo vệ xe khi mình rơi vào tình trạng bị tai nạn, bảo vệ người thân của mình khi mình có một cái hợp đồng về bảo hiểm nhân thọ, bảo vệ mình khi mình có một cái hợp đồng về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn. Bao nhiêu người trong chúng ta đọc hết những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó? Tôi tin rằng là không ai có thể đọc hết được, ngoại trừ những cái điều khoản chính. Và những cái điều khoản chính đó cần phải được giải nghĩa hay là chú giải bởi cái người mà làm việc cho mình. Mình phải biết rằng là khi mình mua một cái bảo hiểm nào đó, cái việc đầu tiên là cái bảo hiểm đó nó có lợi gì cho mình, nó làm gì được cho mình, đúng không? Quý vị mua bảo hiểm nhân thọ để khi quý vị ra đi thì người thân của quý vị sẽ được hưởng một số tiền để bảo vệ cái cuộc sống của họ còn lại. Quý vị mua cái bảo hiểm xe để khi quý vị rơi vào tình trạng gây ra tai nạn thì bảo hiểm đó sẽ thế cho mình để bồi thường cho cái người bị thiệt hại phía bên kia. Hoặc là nếu cái người gây ra tai nạn cho mình có bảo hiểm thì họ sẽ bồi thường cho mình. Nhưng nếu họ không có bảo hiểm thì mình phải biết rằng là cái phần mình mua nó phải có cái phần gọi là uninsured motorist, tức là không có bảo vệ cái người, cái phần cái người mà lái xe không có bảo vệ để mình được bồi thường. Không có cái phần đó, quý vị không sẽ không được bồi thường về cái việc đau đớn, cái việc bất tiện, cái việc bất cẩn người kia làm cho mình bị thương tích. Ngày hôm nay tôi nói về cái bảo hiểm nhà. Cái bảo hiểm nhà nó là một trong những cái cuốn sách bảo hiểm mà tôi tin rằng là tất cả mọi người chúng ta, ngoại trừ cái người viết cái cuốn sách này ra hay là viết cái khế ước này ra, họ mới biết trong đó nó có những cái điều khoản nào. Và cái gì cũng vậy hết, khi quý vị có một cái mục đích để mà làm việc gì đó thì quý vị cần phải hiểu rằng là cái mục đích đó nó có thể được thực hiện. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng mà chúng ta mua cái bảo hiểm để mà bảo vệ mình cho cái mục đích đó. Cái người này làm chủ một cái căn nhà cho mướn, họ có mua một cái bảo hiểm để bảo hiểm căn nhà này, thì khi cái người này nộp cái đơn vào trong văn phòng bảo hiểm của họ, vì họ nhà họ bị thiệt hại bởi vì nước nó chảy vào trong tường, trong căn nhà và nó làm cho bị mối mọt. Cái công ty bảo hiểm này khi nhận được cái lời yêu cầu này thì họ gửi tới cái căn nhà này một người kiểm tra viên. Chúng ta gọi đó là adjuster, inspector. Cái người kiểm tra viên này mới đi điều tra là tại sao cái tình trạng của căn nhà này nó như thế. Và họ chụp hình, rồi họ làm một cái bảng báo cáo. Họ nói rằng là cái nhà này hình như nó đang trùng xuống. Trùng xuống có thể là bởi vì nước bị rỉ. Cái sàn của cái nhà này ở trong những cái căn phòng, nó lún xuống. Cái phòng tắm nó có cái bồn nước tắm, nó cũng lún xuống. Nước thì nó rỉ ra từ những nơi có cái vòi nước để tắm. Và cái cửa đằng trước nhà này không có đóng được. Và trong mọi căn phòng nó đều có mối mọt. Khi tôi nói đến đây thì tôi biết rằng là những người đang theo cái chương trình, những người làm về xây dựng sẽ biết rằng là cái nhà này đang bị vấn đề gì. Cái mục đích của cái người mua cái bảo hiểm nhà này là gì? Là họ muốn nếu chuyện không đúng xảy ra cho căn nhà này vì cái lý do gì đó mà họ yêu cầu được bảo vệ, sẽ được bảo vệ. Cái người chủ nhà này nói với cái người kiểm tra viên là họ được báo cáo bởi cái người mướn nhà của họ 2-3 tháng trước là cái căn nhà này nó có cái vấn đề gì. Và vì vậy cái người chủ nhà này đã tới, đã xem xét và đã yêu cầu cái người mướn nhà này dọn ra để họ có thể sửa sang lại căn nhà. Và khi những cái việc nó sai xảy ra như thế trong cái căn nhà này, quý vị biết, nhà mà nó lún xuống, tức là có thể vì động đất hay là vì cái việc xây căn nhà này nó đã không có đúng, cửa mà không đóng lại được, tức là nó bị gọi là chênh lệch, đúng không? Cửa thì phải đóng được chứ. Đó là lý do tại sao những người xây dựng căn nhà họ phải trải qua biết bao nhiêu học lớp học, họ phải làm bao nhiêu cái bài thử để trước khi họ có thể đóng cái khung căn nhà cho nó đúng với kích cỡ kích thước, rồi họ mới đóng cái cửa lên và cái cửa nó mới đóng lại được. Chứ quý vị thấy cái người làm xây dựng đó, họ làm mà không đúng với kích cỡ, không đúng với kích thước, không đúng với những cái vị trí của cái cầu thang, cái cột nhà, cái cửa nhà, cái vòi nước, cái ống nước, thì làm sao mà nhân viên thành phố họ tới, họ kiểm tra, họ chấp thuận. Tại vì cái đó là nó gây ra tai hại nguy hiểm cho cái người ở trong căn nhà đó. Vì vậy khi quý vị có những người làm việc với quý vị về những việc xây dựng đó, quý vị phải xem cái công việc của họ đã làm như thế nào. Quý vị thấy khi chúng ta đi mướn nhà đó, cái người chủ nhà họ cũng đòi những cái reference, đúng không? Những cái nơi mà quý vị đã mướn trong quá khứ để họ có thể gọi họ xem rằng là ồ, mình có là cái người mướn nhà tốt hay không, mình có là cái người mướn nhà đúng là mình phải dọn đi là vì họ di chuyển, xin lỗi, đúng là cái người mướn nhà phải dọn đi nơi khác là vì họ di chuyển công việc hay là cái lý do chính đáng gì đó, chứ không phải là vì họ đã bị trục xuất nhà từ cái chỗ trước là bởi vì họ không trả tiền nhà cho cái người chủ trước. Quý vị có muốn cho cái người đó vào nhà mình ở hay không, để rồi họ ở lì đó để họ không trả tiền nhà? Thì cái người kiểm tra viên này mới đề nghị công ty bảo hiểm hãy gửi một người kỹ sư tới xem xét căn nhà này. họ đưa một người kỹ sư để mà coi cái khung nhà nó như thế nào, cái sự việc mà cái nhà này được xây như thế nào, và họ yêu cầu cái người chủ nhà cho họ được cắt một cái lỗ trong cái sàn, trên cái sàn, để mà họ xuống dưới đất để họ xem rằng là cái tình trạng của căn nhà này lúc xây nó như thế nào, hay là hiện giờ nó đang như thế nào, tại sao căn nhà nó lại lụt xuống như thế. Thì khi cái ông kỹ sư này, ông làm tất cả những việc đòi hỏi bởi công ty bảo hiểm nơi ông ta, thì ông ta mới nói, viết một cái bảng báo cáo. Ông ta nói cái nhà này có nhiều nơi bị rỉ nước lắm. Trên mái nhà cũng bị rỉ nước. Cái đường ống dẫn nước của căn nhà này đã không được sửa lại. Những cái nơi mà nước nó chảy xuống từ ở dưới sàn nhà đi vào cái ống nước đó, đi vào cái ống nước dẫn ra ngoài đó đó, nó đã không có đi qua, mà nó đã bị đứt quãng. Rồi quý vị thử tưởng tượng, cái nhà này nói chung thì nó có rất là nhiều những cái sự sai lắm, quá sức sai. Và cái phòng ngủ này thì nó lún xuống 5 feet, cái phòng ngủ kia, xin lỗi, không phải 5 feet, 5 inches, chứ 5 feet là kể như đời tàn rồi. 5 inches thôi. Nhưng mà quý vị biết 5 inches cũng khá nhiều ha. Ok. Rồi những cái phòng bếp, tất cả những cái nơi căn nhà này á, mà họ điều tra ra đó là nó một trong cái tình trạng rất là khủng khiếp. Nước bị rỉ rõ, mối tất cả mọi nơi, đất thì lún xuống, tất cả mọi cái gì nó có thể sai cho cái căn nhà này nó đã sai. Và khi công ty bảo hiểm họ nhận được những cái bảng báo cáo này, thì quý vị nghĩ họ làm cái gì? Họ nói, ồ, tôi sẽ xây cho quý vị căn nhà mới tinh á. Họ từ chối cái sự bảo hiểm. Đây là cái vấn đề nhiều người rất là lo ngại, không? Nhất là khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về bảo hiểm nhân thọ. Không có đâu, cái công ty này á, khi mà tôi mà chết hoặc là gia đình tôi ai mà chết hay gì là bảo hiểm đó, họ sẽ không bồi thường. Quý vị không có một cái căn cứ gì để dựa trên cái lời nói đó để nói ra đâu. Cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta nói với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, quý vị ngồi xuống nói chuyện với người làm việc với mình. Bổn phận của họ là phải giải thích cho quý vị biết một phần nào đó những cái điểm chính trong cái khế ước bảo hiểm quý vị đang muốn có. Và phần thứ hai là quý vị một phần nào cũng cần phải đọc một chút những cái khế ước này, tại vì quý vị sẽ không bao giờ hiểu hết. Hai cái phần mà tôi yêu đề nghị quý vị nên đọc, cái phần thứ nhất là cái bảo hiểm này nó sẽ bảo hiểm cái gì. Bảo hiểm khi căn nhà quý vị cháy, hoặc là họ sẽ từ chối không bảo hiểm cái gì, cái chữ đó nó gọi là exclusion. Hai cái điều khoản đó nó quan trọng lắm. Quý vị đọc hai cái điều khoản đó, quý vị không đọc được hết, quý vị nói chuyện với gia đình quý vị, yêu cầu các con các cháu nó giúp mình. Ở lại dĩ nhiên ngày hôm nay hả, nói chơi cho vui chứ nhờ các con các cháu là quý vị phải có hối lộ đấy nhé, chứ không là tụi nó không làm cho mình đâu. Thì khi cái công ty bảo hiểm này từ chối cái ông này không bồi thường cho căn nhà của ông ta, thì ông ta làm gì? Ông ta đi tìm một người giúp cho ông ta để đòi bồi thường. Thì có những cái công ty ở ngoài đó họ làm cái việc này, thưa quý vị. Hoặc là quý vị gặp luật sư thì luật sư họ sẽ giúp cho quý vị trình bày cái sự đúng hay sai trong cái vấn đề tố tụng này. Và khi cái ông này ông làm cái việc này, cái người bà nhà, cái người chủ nhà họ làm cái việc này, thì họ đã đưa cái hồ sơ này ra tòa. Khi quý vị biết đến cái mức này thì chúng ta phải có những cái người chuyên môn. Người chuyên môn về xây dựng, người chuyên môn về kỹ sư, người chuyên môn về đòi bồi thường, tất cả những người chuyên môn nào đó họ đòi hỏi thì mình phải làm. Ok, để mà mình trình bày cái hồ sơ của mình chứng dẫn cái chi tiết, cái bằng chứng mình có để mà mình yêu cầu được bồi thường, đúng không? À, mà quý vị thấy đó là chúng ta đã bắt đầu và bước vào cái quá trình tố tụng. Thì khi cuối cùng thì chánh án ở tòa sơ thẩm nói, cái công ty bảo hiểm này có cái lý do để mà từ chối là bởi vì trong những cái chi tiết, những cái điều khoản, những cái điều kiện họ đã nói rõ ràng là nếu cái căn nhà này như thế kia thì họ sẽ không phải trả cái số tiền đó. Vì vậy mà cái người chủ nhà này kháng cáo. Cái người chủ nhà này kháng cáo và nói rằng là những cái lời viết về điều khoản này, điều khoản kia trong cái hợp đồng này nó cho thấy rằng là ông chủ nhà này, ông ấy không biết cái căn nhà này nó hư hại như thế. Khi đi đến chỗ này thì chúng ta không còn nói thêm được nữa. Tôi chỉ đưa cái hồ sơ này để cho quý vị nghe, để cho quý vị thấy rằng là khi quý vị đi đến cái bước đường cần đến sự giúp đỡ về pháp luật, quý vị cần phải gặp luật sư. Luật sư họ mới là người đọc những cái điều khoản, họ mới là người thấy những cái tình trạng và họ mới là người biết làm thế nào để điều khiển cái hồ sơ của quý vị. Có rất là nhiều những cái sự suy đoán hay là những cái suy nghĩ hay là những cái gọi là ước lượng hay là ước tính khi chúng ta nói đến những việc liên quan đến pháp luật, về thời gian, về chi tiết, về chi phí, về đối phương như thế nào. Như tôi nói với quý vị, cái đồng tiền nó có hai mặt. Trong cái trường hợp này, cái người bên bảo hiểm họ sẽ thưa với tòa, no, cái việc này nó như thế này, như thế này, như thế này. Cái phía bên cái người chủ nhà họ sẽ nói, no, cái việc này nó như thế này, như thế này. Vì vậy mà chúng ta mới đưa ra những cái bằng chứng để mà chánh án họ nhìn vào và họ phải thẩm định rằng là khi những cái lời viết này nó viết như thế nào và nó có cái nghĩa lý gì, nghĩa gì, nó có nghĩa gì với cái người đọc cái này và hiểu nó như thế nào. Chánh án đưa ra rất là nhiều những cái thí dụ về những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ liên quan đến vấn đề xây dựng nhà. Quý vị có thấy những người mà họ ở trên cái nhà mà nhà ở trên đồi không? Quý vị đã thấy căn nhà đó nó trượt xuống chưa? Là bởi vì mưa nặng hạt, mưa dầm dề và cái căn nhà đó không được xây vững chắc hay như thế nào đó thì không biết, nhưng mà nó tụt xuống. Thế thì khi cái người mà chủ nhà mua cái bảo hiểm đó, họ có cái mục đích gì? Lẽ dĩ nhiên là họ muốn căn nhà đó được bồi thường là bởi vì họ mua cái bảo hiểm để bảo vệ cái căn nhà đó. Không biết rằng là khi họ mua cái căn nhà đó nằm ở trên cái đỉnh đồi đó, họ có nói với ông cái hợp đồng là nếu căn nhà này nó trượt xuống vì cái lý do này, lý do kia thì họ được bồi thường hay không? Đến lúc đó chúng ta mới những cái điều khoản đó, mà có lẽ chúng ta cũng không đọc được đâu. Chúng ta phải đưa đến cho luật sư để luật sư họ đọc cho mình, để họ xem rằng là với những cái chi tiết đó mình phải tranh cãi như thế nào trong cái hồ sơ của mình. Và vì vậy khi quý vị nói đến việc có một cái khế ước bảo hiểm, nhất là khi bảo hiểm nhà, cái việc đầu tiên là cái người cho mình mượn cái số tiền để mình mua cái căn nhà này, họ đòi hỏi mình phải có cái bảo hiểm. Bởi vì cái việc thế chấp cho cái số tiền nợ mà họ sẽ lấy lại được là cái căn nhà, họ cũng phải đọc qua cái khế ước đó. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng là cái căn nhà này nếu nó trị giá 1 triệu thì mình phải mua một cái khế ước nó trị giá 1 triệu để có chuyện gì mình còn được bồi thường, đúng không? Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi ở số điện thoại, có số điện thoại là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Rất là nhiều quý vị đã gọi cho chúng tôi, có rất là nhiều câu hỏi. Những câu hỏi thật là hay và những câu hỏi mà tôi rất là hân hạnh được giúp cho quý vị một phần nào giữ lại những cái sự quân bình trong cuộc sống. Khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta nói đến những việc liên quan đến cái cuộc sống của mình. Mỗi một ngày chúng ta bước ra khỏi nhà, chúng ta làm cái việc gì đó, nó đều liên quan đến những cái điều luật đã được đặt ra. Quý vị lái xe trên đường thì quý vị liên quan đến luật tai nạn, đúng không? Luật tai nạn, quý vị đi phố, quý vị té cũng liên quan đến luật tai nạn. Rồi quý vị đi mua một món hàng thì nó liên quan đến luật hợp đồng. Rồi quý vị sống trong cuộc sống, có những cái khó khăn nó xảy ra thì nó liên quan đến luật gia đình. Rồi nếu mà trong gia đình chúng ta cái việc buồn nó xảy ra, một người thân ra đi thì nó liên quan đến luật tài sản. Rồi quý vị đi làm, quý vị không được trả lương, nó liên quan đến luật lao động. Rồi quý vị muốn bảo lãnh cho gia đình và người thân. Vâng, tôi nói cho quý vị biết ngày hôm nay chúng ta phải chờ đợi khá lâu ấy nhỉ. Bởi vì cái việc bệnh dịch này nó xảy ra, người thân của chúng ta không có được phỏng vấn. Người thân của chúng ta không có cái visa để đoàn tụ gia đình, trong khi chúng ta chờ đợi khá lâu cho những cái việc này, đúng không? Nhưng mà chúng ta làm xem được gì đây, khi mà tổng lãnh sự họ cũng không thể nào mở cửa, vì họ phải bảo vệ cho tất cả mọi người nơi họ đang làm việc. Vì vậy cái sự kiên nhẫn của chúng ta nó rất là cần thiết. Chúng ta phải làm thế nào để mà giúp cho gia đình chúng ta tiếp tục có cái cuộc sống căn bản, an bình, để chờ cái ngày Tổng lãnh sự Bộ Ngoại giao họ mở cửa để mà họ đem họ phỏng vấn người thân của mình, để người thân của mình có thể được qua Hoa Kỳ này đoàn tụ với gia đình. Những việc liên quan đến việc trục xuất, quý vị tham khảo với luật sư, đó là luật di trú và công dân Hoa Kỳ và vấn đề liên quan đến tòa di trú. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo, cần có cái sự hướng dẫn và giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư di trú, những luật sư hình sự ở văn phòng sẽ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Cầu xin ơn trên ban cho những người thân thương của chúng ta, gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta và những người công dân Việt Nam ở bên Việt Nam có được những ngày tháng sắp tới an bình và mạnh khỏe. Chúc cho tất cả mọi người một ngày thắng lợi, nhiều sức khỏe và bình an trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an.